Mình sống được với cái đó rồi đó, mình ở đâu cũng là niết bàn hết. Chứ không phải ngồi trong chùa rồi niết bàn, về tới nhà là nát bàn. Phải không? Mà người mà có cái đó rồi đó, họ sống thảnh thơi. Sống thảnh thơi là cái người đã như ngọn núi vậy đó. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này: như ngọn núi kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không lay động bởi lời khen và tiếng chê. Cái ngọn núi đó nó yên lắm, gió nào thổi nó cũng lay động. Cái người mà sống được cái vô ngã rồi thì người ta khen chê đâu có màng. Vì mình đâu có thiệt đâu mà mình phải đau khổ với cái tiếng khen tiếng chê. Pháp Hòa nhớ hồi xưa ông cụ Nguyễn Công Trứ, khi ông bị mất chức, người ta đến người ta chia buồn. Ông nói: không, tôi không có gì buồn. Vì sao? Vì khi tôi làm quan, tôi không thấy gì làm vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức, tôi không lấy gì làm nhục. Cái người mà có sống vinh cho nên mới có cái nhục. Còn mình bình thường, mình bình thường, mình giống như cục bột trắng vậy đó, mà lỡ nắng nó thành cái viên tròn tròn, kêu sôi nước rồi không kêu thứ khác được. Mà nếu mà nó trước khi nó thành cục bột chưa có nắng nó là gì thì nó là tự do, phải không? Mình nắng ở đây, nắng mà tròn 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 đem bỏ vô nước đường kêu sôi nước, cũng tròn tròn vậy đè dẹp dẹp ăn khô kêu bánh ít trần, thấy không? Rồi gói vô lá kêu bánh ít trần lá, để khơi khơi bánh ít trần khơi. Thấy không? Thành ra mình đặt cái tên rồi mình đau khổ với cái tên, cho mình chấp với cái tên mình khổ. Để qua kể cái chuyện chấp tên khổ cho quý vị nghe. Hồi đó qua mới qua Canada đó, Pháp Hòa học lái xe. Mà Pháp Hòa nghĩ là mỗi lần Pháp Hòa mà lên xe lái là mình là king on the road, ông vua trên đường. Nghĩa là muốn sang lên là khỏi cần coi kiến, coi vai, coi đèn gì hết, cứ signal là giọt. Mà đã bao nhiêu lần xém đụng người ta. Cái bữa nọ xém đụng cái ông Mỹ đó, ông tức cái mình quá, ông ráng ông lái xe, ông đi ngang xe mình cái, ông tặng cho mình ngón giữa. Trời ơi, mà lúc đó mình mới biết, mình đâu có biết ngón giữa là gì. Cho nên Pháp Hòa vẫn cúi đầu và chào và nói thank you. Tại vì sao mình không khổ nè? Tại vì mình không biết. Thấy chưa? Là lúc đó mình sống với cái vô ngã. Nếu bây giờ mình biết cái ngón giữa là gì rồi, chạm tới cái ngã mình rồi là mình bực lắm. Thấy không nè? Cho nên á, thật ra đó, ngôn ngữ cái gì nó cũng là tạm. Mình đặt ra rồi mình khổ với nó. Ví dụ như Pháp Hòa hay đùa hoài đó, ví dụ như người Huế mà gặp nhau là chào mụ, mà người Nam mà nghe kêu mụ là bực lắm à. Thấy chưa? Cũng chữ mụ mà người vui kẻ buồn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được cái đó chứ không có gì buồn. Không có gì buồn. Mình biết thôi, ngôn ngữ là do mình đặt ra rồi mình tự gỗ với nó. Chứ cái người mà sống được chứ cái vô ngã, biết nó là không có thật, biết nó là vô thường, vô ngã như vậy thì có khổ không? Không có khổ thì tự tại tiêu dao. Cho nên mình cứ tụng cúng linh là mình nghĩ là vong linh mới cần cái đó. Mình hay tụng cái câu là Nam Mô Linh Tự Tại Bồ Tát. Mình cầu chúc cho cái hương linh đó có được cái tự tại. Bộ mình không cần sao? Phải không? Mình có tự tại mình mới cầu chúc cho linh nó tự tại được chứ. Phải không? Còn thí dụ như mà bây giờ mấy sư cô ở đây mà nấu ăn rồi mà dọn sẵn rồi bắt ghế đồ, Pháp Hòa sẽ niệm Nam Mô Thường Tự Tọa Bồ Tát. Thấy có ăn là cứ ngồi vô. Cho nên mình nhớ rằng á, cái trí mà không dao động là cái, đọc lại, mình đọc lại câu Pháp Cú Phật dạy nha: như hòn núi kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa người, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Cái người trí là không có dao động bởi khen chê. Mà cái gì gọi là người trí? Trí đây là trí gì? Cái trí của vô ngã. Cái trí tuệ thấy được vô ngã cho nên không có dao động bởi khen chê. Còn mình bây giờ mình bị cái đó cho nên mình mới đau khổ. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, cái thật là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Mà khi thấy được cái thật của vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta nguyện sống làm sao? Sống an lành, sống biết trọn vẹn một ngày mình sống, và sống biết chấp nhận. Khi mình biết được như vậy rồi là mình là người biết sống. Còn không thì mình sẽ sống với đau khổ, với buông lung. Buông lung là sao? Buông lung là khi mình khổ, mình không biết tìm cái phương cách chuyển khổ. Mình nghĩ rằng mình đi vào quán rượu, mình đi đánh bài, mình đi hút sách, nó mới giúp cho mình giải được cái cơn buồn. Nhưng mà giải không? Giải không? Không có giải. Đâu có giải được. Tại sao vậy? Tại vì khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Uống rượu vô nó chỉ tạm thôi, nó say trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi thì sao? Mình cũng là mình. Đau khổ, xót xa, buồn tủi cũng là mình. Không phải cách mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Mình buồn thì mình phải tìm phương pháp chuyển hóa cái buồn. Không phải chỉ nghe những cái bài hát đó để mình giải buồn. Không phải, nó chỉ tưới tẩm thôi. Mình tu là mình phải biết tưới tẩm những cái hạt giống tốt ở trong mình. Mình có những cái hạt giống tích cực bên cạnh những cái hạt giống tiêu cực. Bây giờ mình tu là mình thay đổi mà, nhớ không? Mình nói tu là sửa mà. Thì mình có cái tật nào đó mình phải sửa. Mình thích có cái tật tưới tẩm, giờ không có tưới nữa. Thấy không? Mình không có tưới tẩm nữa, mà mình phải biết tưới những cái hạt giống tốt ở nơi mình. Chính vì vậy mà Pháp Hòa thường hay sửa lời những cái bài nhạc, sửa những cái bài nhạc mà người ta thường hay hát, thành phố buồn gì đó, bây giờ mình sửa lại. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, bây giờ mình sửa lại. Đời tôi cô đơn sửa lành đời thôi cô đơn. Quý vị thấy cuộc đời nó hay không? Đời tôi cô đơn, mà cái chữ tôi đó chỉ cần thêm một cái chữ h vô thôi, nó tức khắc nó biến thành nghĩa liền. Đời thôi cô đơn. Hồi xưa đã từng cô đơn, bây giờ biết thôi cô đơn. Quý vị muốn nghe bài đó không? Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần để vào chùa để ấn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn dân hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Tôi tu, tôi quyết đem tình thương chuyển hóa mọi buồn đau, mang an vui cho mọi nhà. Tôi yêu, tôi chẳng yêu riêng ai, yêu khắp cả sanh chúng bằng lòng gì phải cô đơn. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa trái hiếu và thương vây quanh em cả cuộc đời. Lo chi muôn kiếp luôn dở dang, nên suốt đời em mãi than cô đơn than buồn đau. Rằng nghe tôi đi chớ yêu riêng cá nhân ai, làm như tôi đây đem tâm thương khắp muôn loài. Rồi em sẽ hay thế giới đầy khổ đau, thế giới đầy ưu sầu sẽ trở thành tinh đố ngay. Ai mà khôn thì đi xuất gia, dạy ở nhà là xuất giá. Mà cuộc đời nó chỉ có một cái dấu thôi nha. Thấy không? Chỉ có một dấu thôi mà nó thay đổi cả một cuộc đời. Người nào mà xuất gia là rỗng rang tự tại, muốn đi Florida có vé đi liền. Muốn đi đâu có vé đi liền. Còn mà muốn xuất giá đó, mà lỡ mà xuất giá rồi đi đâu phải có đơn à. Phải có apply trước rồi để tôi về tôi hỏi bà cho bà cho đi không. Bây giờ tôi hà ổng không cho đi không. Cho nên cuộc đời nó chỉ khác nhau có một dấu thôi. Mình tu á là mình phải sáng biết. Giống như hôm nay các bạn, đề tài hôm nay nói là gì? Biết và sống. Mình biết khổ, mình sẽ tìm cách sống bớt khổ hoặc là không khổ. Mình biết nó vô thường, cho nên mình phải sống như thế nào để mai mốt nó lỡ nó vô thường thì không có gì phải hối hận. Mình biết nó vô ngã, cho nên mình biết không có gì phải đau khổ. Mình không có chấp mình là ai nữa. Mà bây giờ mình sống với gì? Sống với cái trí niết bàn, trí bát nhã. Mà cái trí đó là gì? Cái trí vô ngã, không bận lòng. Không có bận lòng. Mình bây giờ người ta nói mình nghe mình hiểu không? Thí dụ người ta chửi mình hiểu không? Hiểu. Nhưng có giận không? Không. Tại sao biết không? Tại bây giờ mình tu. Người ta nói móc mình nghe mình hiểu không? Hiểu chứ mình đâu có ngu. Nhưng mà tại vì mình tu. Nghe hết, biết hết. Nhưng mà vì tu cho nên không có ngu mà giận. Đó. Cái đó gọi là biết và sống. Mà biết sống là sống vui, không biết sống là đau khổ ngày này sang ngày khác. Cho nên sự thật là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà tiếp nhận sự thật không phải để đau buồn, để mà sống không có ý thức. Ý thức nó rất rõ cho nên sống trọn vẹn. Phải không? Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi nhân gian còn phím xuân tầm? Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi em còn có mẹ trong tâm? Phó Hòa cũng làm bài thơ tương tự vậy. Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi mai vàng còn nở ngoài sân, những đóa hoa trong đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát? Ai bảo em đất trời tan nát năm 2000 trận chiến xảy ra? Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cuộc cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Tại vì mình còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Mình sống được vậy rồi biết sống không? Biết sống. Thôi giờ tặng quý vị bài cổ nhạc biết sống. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Sao không cười? Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Giờ biết sống vậy ăn chay có khổ không? Ăn chay đâu có khổ, tại vì ăn chay sướng lắm chứ. Bữa nay quá trời món phải không? Giờ tặng quý vị bài ăn chay không có khổ. Ai báo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh khói trầm lung linh và tâm trí khai minh. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai báo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đầu hủ tươi, nào hủ tiếu bún riêu. Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Dạ quý vị mệt chưa? Thôi bây giờ cái bài nói chuyện của Pháp Hòa đến đây coi như là cũng tạm để chia sẻ với đại chúng. Bây giờ nếu mà ai trong chúng có những cái câu hỏi nào có liên quan đến vấn đề tu học của mình thì xin quý vị nói lên, rồi những gì Pháp Hòa biết Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Nhà ai có câu hỏi xin giơ tay rồi hỏi. Vậy là ngộ đạo hết rồi. Có không? Có hỏi không? Không hỏi là mai mốt tốn tiền long distance hỏi à. Dạ mời cô. Cứ ngồi đi. Dạ cứ ngồi hỏi. Vì là Phật, có một Phật tử hỏi rằng nghe nói Đức Quan Âm là người nam, có người nói là người nữ, vậy thì theo quý thầy thì nam hay nữ? I don't know. Bây giờ trước hết là Pháp Hòa giải thích. Theo như trong kinh á, tiền thân của Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị thái tử, nghe vua cha phát tâm tu học, mở một cái cõi nước coi như là cực lạc tịnh độ. Và vị thái tử này cũng phát nguyện theo phò vua cha. Và không phải chỉ một thái tử mà còn một thái tử khác nữa cũng phát nguyện như vậy. Cho nên tiền thân vị vua đó tức là Đức Phật A-di-đà, và hai người con trai phát nguyện theo phò cha đó là Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì thôi bây giờ mình nói theo cái hình tướng là nam. Nhưng mà tại sao Đức Quan Âm lại luôn luôn là thân của một người nữ? Bởi vì Đức Quan Âm á, tu theo cái hạnh đại từ, đại bi. Mà cái hình tướng của một người nữ là tượng trưng cho một người mẹ thương con. Mà tình thương của Bồ Tát giống như là tình của người mẹ cho đứa con vậy. Bồ Tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử. Bậc Bồ Tát thương chúng sanh giống như những đứa con mới sanh ra còn đỏ ói. Xích tử là con mới sanh, sanh còn đỏ đỏ đó. Bồ Tát thương chúng sanh như vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên người ta tạc tượng Đức Quan Âm hình dáng của một người nữ để nói lên cái lòng từ bi của Bồ Tát. Đó là mình nói về hình tướng nha. Còn mình nói về cái lý tánh, Phật hay là Bồ Tát là cái tâm giác ngộ. Mà đã là tâm thì không phải tướng, mà đã không phải tướng thì làm gì có bị kẹt ở trong tướng nam hay tướng nữ. Cho nên Bồ Tát là Bồ Tát, Phật thì mình gọi là Phật, chứ không gọi là Phật bà, cũng không gọi Phật ông. Tại vì Phật ông, Phật bà thì phải có Phật chú, Phật thím, phải không? Phật dì, Phật dượng nữa. Nhưng mà đã là giác ngộ thì không có tướng. Giác ngộ là không, cái giác ngộ đó không có tướng. Mà không có tướng thì làm sao mình gọi là tướng nam hay tướng nữ. Nhưng ở về cái mặt, đã khi tạc một cái tượng để cho chúng ta chiêm ngưỡng thì dĩ nhiên con người, thế giới loài người nó chỉ có hai cái tướng thôi, tướng nam hay tướng nữ. Thì buộc lòng người ta phải làm tùy thuận chúng sanh mà tạo tượng. Quý vị cũng đừng tưởng Đức Quan Âm đứng dậy rồi mai mốt gặp ai cầm cái bình dậy cái nó không phải Quan Âm. Không phải. Phải không? Để Hòa kể cái chuyện Quan Âm đứng cho nghe. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích chơi á, là lên bàn Phật mỗi lần thay nước xong á thì nước ở trong bình mà còn đó, phải không? Cái là Pháp Hòa hay đứng bắt ấn làm như Đức Quan Âm vậy, rải xuống. Mà không phải nước cam lồ mà toàn nước thúi của bình bông không à. Phải không? Quý vị nên biết một điều là khi người ta tạc tượng Phật Thích Ca cũng phải vậy, mà Đức Địa Tạng cũng chẳng phải vậy, Đức Quan Âm. Nhưng mà bởi vì phải có một cái tướng, mà cái tướng đó là đẹp nhất của cái người thợ tạc. Và cái đất nước mà người ta tạc đó, người ta tạo cái tượng như vậy. Bây giờ mình người Việt phải không? Mình thấy tượng Phật giống Việt Nam không? Nhưng mà mình đi Hoa bên Tàu, tượng Phật giống gì? Giống người Tàu, mắt nhỏ. Mình đi qua bên chùa Nhật thì mình thấy tượng Phật giống người Nhật. Mà qua chùa Miên, chùa Thái, thấy Phật lúc nào cũng đội cái mão cao vút lên. Hễ cái gì mà đẹp nhất của cái đất nước đó thì người ta lại tạc người ta đem những cái đẹp đó người ta đem lên người ta trưng cho Đức Phật. Quý vị nào mà thấy tượng Phật ở nước A Phú Hãn, nước mấy cái nước mà Trung Đông thì quý vị sẽ thấy quý vị không thích, là bởi vì tượng Phật cái môi rất là dày. Mặc vì cái đẹp của cái xứ đó là cái người đẹp á, mũi thẳng, mắt to, môi dày. Mà người Việt mình hay là người Hoa thì không phải vậy. Cho nên người Hoa mà người ta tượng Phật cho đẹp nữa là cái cổ cao mà có ba ngấn. Hễ cái gì mà đẹp nhất của đất nước đó là người ta đều đem lên người ta tô điểm cho tượng Phật. Cái đó rất đặc biệt và rất hay. Người chúng ta gọi là gì? Đạo Phật gắn liền với dân tộc. Đi đến đâu là không bị tha hóa, hòa nhập với đất nước đó. Cái gì đẹp của nước đó thì người ta đem lên, ta cúng dường, ta tô điểm tượng Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được rồi. Khi mình hiểu được cái chỗ này rồi thì mình cũng không có thắc mắc là Bồ Tát là ông hay bà nữa. Trước khi tu còn tướng nam tướng nữ, thấy không? Mà một khi mà thành đạo đắc quả rồi, nam nữ bằng bình đẳng. Không, mình hãy còn kẹt cái tướng này, tức là mình phải bởi đối tượng cái tướng kia, có phải không? Chính vì vậy mà Đức Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày, một chiếc chứ không phải là hai. Bởi vì hai là còn đối đãi, mà còn đối đãi là còn đau khổ. Như nãy mình nói vậy đó, tốt xấu đúng sai phải trái, mà hễ còn đối đãi là còn đau khổ, hết đối đãi thì hết đau khổ. Cho nên bây giờ đó mình gọi Đức Quan Âm Bồ Tát là Đức Quan Âm. Còn ví dụ như mình biểu tượng Đức Quan Âm như một đấng mẹ hiền thì được, mình gọi đấng mẹ hiền Quan Âm cũng được, không sao hết. Nhưng gọi là để gọi để cho nó có cái giao cảm giữa mình với Phật, với Bồ Tát. Một người con gọi mẹ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cô quản giác hồi xưa còn ông bạn thì cổ đóng vai làm mẹ, ông xã đóng vai cha. Bây giờ ông xã cô đi rồi, cổ ở lại, cổ là thân người nữ, nhưng thỉnh thoảng cổ phải hiện cái tướng gì? Cái tướng làm cha. Có phải không nè? Có đôi khi người mẹ mà phải đóng hai vai, mà có khi người cha cũng phải đóng vai của mẹ. Còn như em đóng tới ba vai luôn. Sáng mấy chú tiểu thức dậy lo cho ăn sáng, chở đi học, chiều rước về đóng vai mẹ, phải không? Hay là đóng vai cha. Rồi những cái lúc dạy dỗ Phật Pháp, nhắc nhở chuyện này, đóng vai thầy. Cho nên có lúc phải đóng vai thầy, có lúc đóng vai cha, có lúc thì đóng vai của mẹ. Giờ cái chú tiểu mà nhỏ nhất là 8 tuổi là vô chùa tu, cha mẹ thì ở cách cả 150 cây số. Chú về một mình chú ở chú tu. Rồi mình đâu có thể mình đối xử kiểu là lạc lẽo. Nó buồn, nó thấy hồi nhỏ nhà có cha có mẹ, bây giờ vô chùa nó vẫn ấm cúng như thường. Quý vị biết tối mà ngủ là tới giờ ngủ là thầy phải nằm bên. Rồi có nhiều khi phải có story đọc buổi tối nữa. Đó, rồi xong rồi có nhiều bữa Pháp Hòa bận việc rồi nói thôi con ngủ đi. Pháp Hòa ra, Pháp Hòa ngồi làm việc. Lát chú im lặng, chú ôm cái mền, chú ngồi làm sao? Chú nói gì, chú ngồi làm sao? Cả buổi Pháp Hòa quay lại thấy chú, nói ủa sao con không đi ngủ? Con nói, chú mới nói, con muốn thầy vô nằm với con. Thế thì là mình phải bỏ hết công việc, mình vô mình nằm với chú. Có nhiều khi chú đi ngủ là phải mở băng pháp thoại của thầy lên chú nghe, MP3 mở lên. Có nhiều lúc chú nói không sao đâu, thầy vô nằm đi rồi thầy nói phone cũng được. Mà thầy nói phone giống như thầy đang nói pháp cho con nghe vậy. Vì sao? Vì một đứa nhỏ nó vô chùa nó sống không có nghĩa là nó buông bỏ. Vì nó còn nhỏ quá, mình phải ôm ấp, mình phải chăm sóc như thế nào để nó vui, nó ở chùa mà nó không mất đi cái tình cảm của cha của mẹ, có phải không nè? Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, Đức Địa Tạng cũng vậy. Quý vị tưởng là Đức Địa Tạng ở đó rồi chỉ tội độ cho người chết sao? Không, độ luôn cho người sống. Cho nên cái truyền thống của người Nhật á, đau khổ Đức bên người Nhật á, là Đức Địa Tạng là một Bồ Tát chuyên môn gia hộ cho con nít. Còn mình là quan niệm Đức Quan Âm là độ người sống. Mà trong kinh Địa Tạng thấy không? Mình tụng kinh, mình làm lễ rồi đó, trong 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là người sống hưởng. Tại sao vậy? Vì người sống là cái người rất thật, đang có mặt, đang tu tạo phước điền và tinh tấn tu học. Cho nên mình người ta chưa hiểu thì người ta gọi Phật ông, Phật bà, hay người ta còn đính chánh này. Nhưng mà mình hiểu về hình tướng thì có tướng nam, tướng nữ, vì trong con người. Mà nếu mà về cái sự lý giác ngộ thì đã là Phật, là Bồ Tát thì không có phân biệt tướng nam hay tướng nữ. Tại sao các vị Bồ Tát có tóc nè, có vàng vòng đồ xung quanh, mà Đức Địa Tạng đặc biệt là không có? Đức Địa Tạng là tượng trưng cho một người giải thoát, là xuất gia, cho nên đắp y đội mão. Vì các Bồ Tát là cái người sao hội nhập trong chúng sanh, phải không? Mà chúng sanh thì còn nhiều nhu cầu, cho nên Bồ Tát hiện tướng đủ kiểu. Chúng sanh đa khổ, cho nên Bồ Tát đa hạnh. Còn bây giờ mình muốn giải thoát như Đức Địa Tạng không? Muốn. Muốn giải thoát như Đức Địa Tạng thì đó, cái hình tướng giải thoát. Tâm giải thoát tượng trưng qua cái gì? Cây gậy. Cây gậy là tượng trưng cho tâm kiên cố, không dao động. Minh châu cầm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt. Một người tu mà có trí tuệ, có tâm kiên cố rồi, ai động tới mình được không? Ai làm gì mình dao động được hết? Người đó là người đi trong địa ngục. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Quý hiểu ý không? Cho Quan Âm là tượng trưng cho đại từ, đại bi. Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Đức Thế Chí là tượng trưng cho đại hùng, đại lực. Mỗi vị Bồ Tát là một hạnh. Mình lễ vị Bồ Tát nào là mình tu theo cái hạnh của vị đó. Rồi bây giờ mình thờ đó, Phật ngồi tốt hay Phật đứng tốt, đứng ngồi gì cũng tốt hết. Đừng có quan trọng. Có nhiều vị không hiểu á, nó thôi để tôi thờ Phật ngồi thôi. Hỏi sao vậy? Phật ngồi tự tại hơn Phật đứng. Rồi có nhiều khơi nghĩ không chịu ngồi. Hỏi sao vậy? Nói đứng rồi mỗi lần ta khổ cái chạy trước, không có lo tôi. Cho nên đằng nào mình cũng có cái giải thích của mình, rồi mình cứ giải thích theo kiểu của mình, rồi mình chấp theo cái của mình, rồi mình đau khổ theo cái của mình. Rồi giờ mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình cũng có cãi nữa. Giải thích được cái chỗ đó cho cô à. Dạ. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ mời cô. Đây chắc phải nhờ sư cô trụ trì. Bây giờ như thế này, mình là một người Phật tử mới bắt đầu đó, thì chúng ta nên nhớ rằng cái quan trọng á là chúng ta phải giữ cái tâm bồ đề của mình. Mình như những người mới gieo hạt giống, thứ nhất là mình phải giữ tâm bồ đề. Tâm bồ đề á là cái tâm giác ngộ, tâm rất là lành, rất là thiện. Và mình đừng để bất cứ một cái gì nó có khả năng nó làm cho cái hạt giống bồ đề mình mất gốc. Trước nhất là phải nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thứ hai là mình phải lập thời khóa tinh tấn. Lập thời khóa tinh tấn là sao? Tùy theo hoàn cảnh, khả năng, giờ giấc mà chúng ta chia cái giờ đó chúng ta tu tập trong một ngày. Thí dụ mình rảnh buổi sáng thì mình lễ Phật tụng kinh buổi sáng. Mình rảnh buổi chiều thì mình làm buổi chiều. Mình rảnh giờ nào thì mình chia cái thời khóa mà làm. Mà một khi thời khóa đã đặt thì chúng ta luôn giữ cho nó đều đặn. Đừng có lúc thì nha làm, lúc thì không. Cho nên mình tụng kinh mình phải có cái mỏ. Cái mỏ đi thỉnh đều vậy. Cái tiếng đều đều của mỏ là tượng trưng cho cái tinh tấn đều đặn. Cái ý nghĩa nó vậy đó. Không? Còn bây giờ đó, mình khi mình giữ được cái thời khóa theo khả năng hoàn cảnh của mình đều đều rồi thì tự nhiên nó nuôi dưỡng cái người Phật tử rất nhiều. Rồi bên cạnh rồi hành trì, cái đó là mình hành trì đó nha. Rồi mình còn phải gì? Nghiên cứu giáo lý, học hỏi. Nhưng mà trước khi mình học hỏi giáo lý đó, mình phải tìm những thầy, những cô ở gần mình. Để làm chi? Để mình lên mình thưa hỏi. Thí dụ như bây giờ quý vị lên nói cô con đọc cuốn này được không, mà sư cô mở ra sư cô nói là Lăng Nghiêm Đại Định thì cũng sách Phật đó, nhưng mà sư cô thấy rằng cái khả năng mình chưa được. Sư cô nói không, khoan đã, quý vị nên coi cuốn này trước. Quý vị hiểu ý không? mình Phật tử á, mình có chư tăng chư ni để làm gì? Để mình thưa hỏi đạo lý. Mà rồi mình không lên mình thưa hỏi, mình cứ nhắm mắt, mình cứ nghe, mình cứ đọc, rồi mình tưởng đâu là mình bồi đắp cái hiểu biết mình, nhưng mà bồi nó trật. Mà hễ mà cái bước đầu mà trật đi rồi đó thì đi nó lộn đường. Mà mình mà lộn đường rồi mình dẫn bạn mình đi theo luôn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình có chư tăng là để mình thưa hỏi đạo lý. Lên chùa cuốn gì không hiểu, mình đọc mình thấy lạ, mình không hiểu mình hỏi liền. Đó, cái bước đầu là vậy. Rồi từ từ mình thuần thục rồi thì mình đi xa hơn. Đó, nhưng mà cái bước đầu giữ tâm bồ đề cho kiên cố. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Thấy không? Mình cứ việc mình đã hiểu đạo rồi, mình đã gieo trồng rồi, mình phải ráng nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó. Mà một khi mà tâm bồ đề mà mất rồi thì làm việc gì cũng khó lắm. Mà tâm bồ đề mà có rồi thì sẽ thành tựu được tất cả. Đức Phật dạy á, cái khổ hay là cái vui đó, như nãy giờ Hòa nhắc vậy đó, nó là tùy ở nơi cái tâm mà tiếp nhận của mình. Mình mà không thấy được lẽ thật thì mình khổ nhiều hơn. Còn mình chấp nhận được cái lẽ thật thì mình sẽ bớt khổ. Chứ còn bây giờ mà chỉ cho mình một cái phương pháp thì trong kinh sách hay là trong những cái lời hướng dẫn đó nó cũng đầy. Bây giờ là tùy cái tâm mình tiếp nhận và mình tu thôi. Dạ. Dạ thôi mời chú. Di Đà Phật, cái điều này đó Pháp Hòa không có dám mà nói nhiều, là bởi vì mỗi một vị sẽ có một cái nhìn nó khác. Nhưng mà theo cái ý của Pháp Hòa thôi, cái chữ dục mà Đức Phật nói đó, mà chúng ta hiểu là ham muốn đó, thì nó có hai loại ham muốn. Ham muốn đau khổ hay là ham muốn an vui hạnh phúc. Và cái chữ thiểu dục tri túc mà chúng ta thường nghe đó là ít muốn biết đủ đó, có phải là thụ động không có phát triển hay không? Xin thưa là không có phải. Cái chữ ít muốn biết đủ đây là Đức Phật muốn nhắc mình á, là mình phải phát triển theo cái khả năng của mình, mà đừng có phát triển cái gì mà nó ngoài cái khả năng thì mình sẽ khổ. Chữ biết đủ đây là không có nghĩa là con đồng biết đồng, thí dụ vậy, hay là mình có khả năng mình làm đi học hơn nữa, mình không chịu học mình nó đủ rồi, không phải. Mà nếu có khả năng học thì cứ học, coi như phát triển hết cái khả năng của mình, chứ không phải là biểu mình phải thụ động. Còn về cái vấn đề mà phát triển đó, nó cũng phải căn cứ theo cái chính sách của mỗi quốc gia. Người ta có muốn để cho người dân có phát triển hay không, họ có mở cửa cho những cái văn minh đi vào hay không, nó còn tùy thuộc nữa. Chứ không phải, thí dụ bây giờ đất nước đó đâu phải là cả dân chúng từ A tới Z là người ta theo Phật giáo đâu, phải không? Thành thử ra nhiều người không có theo, nhưng mà họ vẫn ảnh hưởng chung. Thành thử ra cái đó, mỗi một cái hoàn cảnh của đất nước nó có những cái phụ thuộc. Không phải vì cái giáo lý đó mà làm cho cái đất nước không phát triển. Đạo Phật dạy buông xả là buông xả những cái không cần thiết. Còn những cái gì mà có thể đóng góp được cho xã hội, cho quốc gia, cho loài người thì đạo Đức Phật cũng luôn khuyến khích. Mà mình phát triển là phát triển theo khả năng, cái khả năng của mỗi người, mà không đi quá cái mức. Cho nên cái câu là thiểu dục tri túc không phải nói là mình không phát triển gì hết, không phải. Bây giờ mình nói ví dụ nè, giờ chùa Lộc Uyển ở đây mà nếu mà bị áp dụng cái câu thiểu dục tri túc thì đâu có phát triển nữa, phải không? Nhưng mà không, bây giờ Phật tử mình mỗi ngày mỗi đông, cái nhu cầu mình cần mà khả năng mình có thì mình cứ phát triển. Chứ ai cũng cho mình phát triển, thấy không? Nhưng mà mình biết rằng cái muốn đó để làm gì. Cái ham muốn của mình là để mang lại lợi ích chung cho mọi người thì cái ham muốn đó tốt, cái đó gọi là dục hướng thượng. Còn nếu mà cái ham muốn mà nó làm hại cho con người, mọi người thì cái đó gọi là dục hướng hạ. Thì cái này thì phải nhờ nhiều bậc cao minh khác nữa. Ở đây là Pháp Hòa chỉ chia sẻ theo cái hiểu và cái thấy biết của mình thôi. Dạ, xin chị có vài lời chia sẻ như vậy. Chứ là có thể câu hỏi đó nó chưa có thỏa mãn được cái lời của chú, nhưng mà theo cái hiểu của Pháp Hòa là Đức Phật hay Đạo Phật vẫn khuyến khích người ta phát triển, nhưng phải nhớ là làm theo khả năng của mình và biết quán chiếu từng cái muốn của mình vì cái gì mà muốn. Thấy không? Chứ còn ví dụ mình muốn làm mà mình không nghĩ tới những người xung quanh thì cái đó cũng không được. Dạ. Thôi chắc quý vị mệt rồi ha. Quý vị mệt không? Dạ. Cứ đổ thừa thầy không à. Dạ không, không có sao. Dạ dạ, mời cô. Cô hỏi hồi xưa Đức Phật nói tiếng gì? Tại vì khỉnh thoảng nghe trong kinh đó là tiếng Sanskrit, có khi là tiếng Pali. Dạ, Đức Phật nói tiếng Việt. Thường theo Pháp Hòa biết đó, là Ấn Độ hồi xưa đó có những vùng họ nói tiếng Nam Ấn, có những vùng nói Bắc Ấn. Thì Đức Phật á, tùy có thể là Ngài biết được hai ngôn ngữ, và khi mà Ngài đi đến địa phương nào người ta nói cái tiếng đó thì Ngài dùng theo tiếng đó. Giống như bây giờ mình vậy đó, mình gặp người Mỹ mình nói tiếng Anh, không? Mình gặp người Việt mình nói tiếng Việt. Mà có nhiều vị hay lắm, người Huế mà sanh trong Nam thành thử gặp người Nam nói tiếng Nam, không? Mà gặp người Huế nói tiếng Huế. Cho nên là những cái kinh điển á, có hai thứ tiếng. Mà Đức Phật, cái thứ hai nữa đó, đó là có nhiều khi Đức Phật nói cái tiếng Pali, nhưng mà khi người ta kết tập á, có thể là người ta sẽ chuyển cái bài kinh đó, ngoài tiếng Pali nó còn chuyển qua tiếng Sanskrit nữa. Giống như bây giờ mình dịch kinh ra nhiều thứ tiếng vậy, rồi mình nghe nó Đức Phật nói, nhưng mà có thể Đức Phật chỉ nói một thứ tiếng thôi. Mình thấy cô hiểu ý không? Thật ra là hai cái tiếng chính của Ấn Độ là Pali hay là Sanskrit, gọi là Bắc Phạn hay là Nam Phạn. Thì Đức Phật có khả năng sử dụng hai ngôn ngữ, và Ngài đến đâu tùy theo địa phương ở đó mà Ngài nói cái ngôn ngữ ở đó. Cái này mới gai. Hỏi cái người chưa từng đi địa ngục thì làm sao? Ở địa ngục có không? Em chưa đi thì sao em biết? Mà em đi rồi, mà nếu em ở dưới thì em làm gì em có được tự do mà trở lên mà nói? Thôi giờ trước khi mà giải thích cái chuyện này, Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện thiên đường với địa ngục. Có ông tể tướng, ông tới thăm một vị thiền sư. Ông hỏi bạch thầy, con nghe nói cả địa ngục với cực lạc, vậy thì địa ngục ở đâu và cực lạc ở đâu? Ông thầy cũng nói, ông tử tướng này cũng ngu khủng khiếp. Nói vậy thì ông tể tướng giận đó mà ông rượt hòa thượng. Thì khi mà ông rượt hòa thượng, hòa thượng sợ quá chui vô cái cây cột của chùa. Ông nói mô Phật, địa ngục kìa, địa ngục kìa. Cái thì vừa nghe vậy cái ông tể tướng giật mình. Ông nhớ rồi, ông nhớ là hòa thượng dạy ông bài học rồi. Ông quỳ xuống nói dạ con xin sám hối với hòa thượng. Hòa thượng nói A Di Đà Phật, cực lạc có rồi. Địa ngục á, tiếng Phạn á, người ta âm là Nê Lê. Người Hoa đó, dịch cái chữ địa ngục là cái chỗ tối tăm. Địa ngục có khi là hữu, có khi dịch là hữu, có khi dịch là vô. Vô là vô với ai, hữu là hữu với ai. Mình hiểu là địa ngục là ở dưới lòng đất, nhưng mà thật sự cái địa ngục đó chưa bảo đảm. Mà theo cái già Đức Phật chỉ dạy đó, địa ngục hay cực lạc ở ngay cái chỗ mà chúng ta đang ở. Cho nên nếu mà tâm mình á mà an vui tự tại thì cực lạc ở đó, còn tâm mình buồn khổ suốt ngày thì ở chỗ đó là địa ngục. Cho nên hòa thượng mới muốn chỉ cho cái vị tể tướng đó biết địa ngục với thiên đường. Khi mà giận lên thì là địa ngục, biết ăn năn hối lỗi là cực lạc. Còn mình nếu như trường hợp mình nói là chết là hết, cái này nguy hiểm. Tại vì nếu mà mình nói chết là hết á, thì chúng ta không tin nhân quả rồi. mà không tin nhân quả thì chúng ta sẽ tạo rất nhiều những điều không có đúng, những cái điều xấu. Cho nên Đức Phật cũng nói trong kinh đó, thà là chấp có như núi Tu Di, cũng không nên chấp không như đầu ngọn cỏ. Vì sao? Nếu mình chấp có như núi Tu Di, chấp có đây là gì? Có tội, có phước, có lành, có dữ, có địa ngục, có thiên đường. Thí dụ mình có chấp có đi, thì chúng ta sẽ biết làm lành, lánh dữ. Cái đó nó đỡ hơn. Còn cái người mà chấp không, không có gì hết, không thiên đường, không địa ngục, không tội phước, thì nguy hiểm. Vì người này sẽ làm bất cứ cái gì mà có thể hại đến người khác. Cho nên đừng nói rằng chết là hết. Không phải. Tại vì chết là hết thì ai tu làm gì? Phải không? Chết không có hết, còn, nhưng mà còn cái tội hay cái phước, hay mình nói một cách gần gũi mà theo Phật là gì? Nghiệp. Nghiệp lành là thiên đường cực lạc, nghiệp dữ là địa ngục. Rồi bây giờ nè, mình cũng quán chiếu lại ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Mình đang sống ở trong thiên đường hay mình sống trong cực lạc? Mình đau khổ hết ngày này sang người khác, đó là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là gì? A Tỳ là không dừng nghỉ. Người Hoa dịch là vô gián. Không có gián đoạn. Không có gián đoạn. Khổ hết chuyện này khổ tới chuyện kia, gọi là A Tỳ địa ngục. Còn mình sống mà hiện bây giờ đây là mình á, luân hồi. Có khi thì mình vui, có khi mình buồn, mình cũng lên xuống vậy đó. Phải không? Cho nên á, là địa ngục không phải dưới lòng đất, mà nó do tâm mình nó biến hiện. Mà nếu mình sống mỗi ngày trong địa ngục thì bảo đảm khi mình mất đi cũng có một cảnh giới đau khổ đang chờ mình. Còn nếu mình sống có an vui, có nghĩ tới người khác thì cũng có cảnh giới an vui đang chờ mình. Do tâm mình. Và nhớ rằng cái gì cũng để lại hết, chỉ có nghiệp là lành hay là nghiệp dữ đi theo mình. Quý vị có nhớ ông trưởng giả có 4 bà vợ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đó. 3 bà vợ thì không đi theo đâu, chỉ có 1 bà vợ cuối cùng tình nguyện đi theo, đó là bà vợ nghiệp. Thấy không? Bà vợ nghiệp của mình, mà nghiệp lành hay nghiệp dữ. Vì vậy cho nên đó, mình cũng chúc nguyện cho cái người mất đó ra đi luôn luôn có cái nghiệp tốt. Cho nên mình mới có cái tục để cái khăn tang màu trắng, mình không để màu đen. Bị màu đen là tượng trưng cho hắc, hắc nghiệp. Khăn trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Cái tục lệ ông bà mình là để cái khăn tang màu trắng. Yeah. Nhưng mà mình đừng có nói rằng mình, nếu mình là Phật tử tin nhân quả thì mình không nên nói là chết là hết. Thấy không? Rồi ví dụ giờ người kia mà có chấp có đi nữa cũng là một dạng chấp đó. Nhưng mà thôi, thà họ chấp có nhưng mà người đó còn đỡ hơn. Cái người chấp không nguy hiểm, không tội, không phước, không gì hết trơn. Thấy không? Tu cũng chết, không tu cũng chết, tu chi cho khổ rồi cũng chết. Thấy không? Dạ không. Biết cũng chết, thấy không? Khôn cũng chết nè. Dạy cũng chết nè, biết cũng chết, nhưng mà chết ngọt. Thường thường ta nói khôn chết, dạy chết, biết là sống. Thấy không? Biết là sống, sống, biết là sống là sao? Sống an lành, sống bình an. Còn không biết thì đau khổ. Chứ thật ra biết cũng chết luôn, nhưng mà chết tốt. Yeah. Cho nên trong ngũ phúc á, quý vị có nhớ ngũ